mời các bạn tiếp tục thưởng thức một tác phẩm của tác giả James Austin. Kiêu hãnh và định kiến, nguyên tác Pride and Prejudice. Qua sự diễn đọc của TPD 124. Cùng với người hòa âm là Phạm Vân 2106. Chương 11. Sau bữa ăn tối, Elizabeth chạy lên phòng chị mình, chuẩn bị áo ấm cho cô, đưa cô ra phòng khách. Hai phụ nữ chủ nhà đón họ với những lời bày tỏ niềm vui. Trong một giờ trước khi các ông xuất hiện, Elizabeth thấy hai người chưa từng bao giờ dễ chịu như thế. Nghệ thuật ăn nói của họ thật tuyệt. Họ có thể mô tả chuẩn xác một buổi tiệc, hài hước kể lại một mẩu chuyện và thoải mái cười đùa với bạn bè họ. Nhưng khi các ông xuất hiện, Jane không còn là đối tượng quan trọng. Đôi mắt cô Bingley lập tức hướng về Darcy, nói với anh câu gì đấy trước khi anh bước đến. Anh chào cho Jane với lời chúc mừng về sức khỏe cô. Ông Horst cũng khẽ cúi đầu chào cô và nói ông rất vui. Nhưng chỉ riêng Bingley có phần dài dòng và nồng ấm. Anh biểu lộ niềm vui và sự chăm sóc đối với cô. Trong nửa giờ đồng hồ, họ nhóm lửa và giữ cho lò sưởi được nóng vì ngại Jane bị lạnh. Bingley đề nghị cô ngồi kế bên lò sưởi rồi ngồi xuống gần cô, không trò chuyện nhiều với người khác. Elizabeth ngồi ở góc phòng đối diện, nhìn khung cảnh trong phòng với cả sự vui mừng. Khi họ đã dùng trà xong, ông Horst nhắc cô em về cổ bài, nhưng không ai hưởng ứng. Cô đã đoán rằng Darcy không thích chơi bài, nên từ chối ông Horst. Cô phân trần với ông rằng không ai muốn chơi bài cả, và sự im lặng của họ dường như minh chứng cho lời cô nói. Vì thế, ông Horst không có việc gì làm, đành phải nằm dài trên ghế sofa mà ngủ. Darcy lấy một cuốn sách ra đọc, cô Bingley cũng thế. Còn bà Horst bận rộn mân mê các vòng tay và nhẫn của mình, thỉnh thoảng góp chuyện với Jane. Cô Bingley vừa để ý đến Darcy đang chăm chú đọc sách, vừa đọc quyển sách của mình, hoặc hỏi han vài câu, hoặc nhìn qua trang sách của anh. Tuy nhiên cô không thể gợi chuyện với anh, anh chỉ đáp lại các câu hỏi của cô rồi chăm chú đọc tiếp. Cuối cùng cô cảm thấy không thú vị với quyển sách của mình. Cô chọn nó chỉ vì nó là tập 2 tiếp theo tập mà anh đang đọc. Cô ngáp dài và nói:
Trải qua một buổi tối như thế này thật là thú vị. Tôi có thể nói không có gì thú hơn là đọc sách. Người ta có thể chán mọi thứ khác, nhưng sách thì không. Khi tôi có nhà riêng, tôi sẽ khổ sở nếu không có một tủ sách phong phú.
Không ai trả lời, cô lại ngáp lần nữa, ném quyển sách qua một bên, đảo mắt nhìn khắp phòng, hầu tìm ra cái gì khác vui hơn. Khi cô nghe anh mình đề cập đến một buổi dạ vũ cho Jane, cô quay qua anh.
George, nhân đây anh thật sự có ý định tổ chức buổi dạ vũ tại Netherfield à? Trước khi anh tiến hành, em khuyên anh nên hỏi ý kiến của những người quanh đây. Em có thể nhầm, nhưng em đoán có người trong chúng ta nghĩ dạ vũ là một cực hình thay vì thú vui.
Nếu em muốn ám chỉ Darcy, nếu anh ấy muốn, anh ấy có thể đi ngủ trước khi buổi dạ vũ bắt đầu. Buổi dạ vũ đã được quyết định.
Em sẽ thích dạ vũ tổ chức theo cách khác. Thường trong những buổi hội như thế này, có cái gì đấy tẻ nhạt không chịu nổi. Tạo cơ hội chuyện trò với nhau thì hơn là khiêu vũ.
Caroline ạ, hay hơn nhiều, em có thể nói thế, nhưng như vậy không còn là dạ vũ nữa.
Cô Bingley không trả lời, chỉ một lúc sau cô đứng dậy và đi vòng quanh phòng. Hình cô thật tuyệt và dáng đi đứng cũng thật đẹp, tất cả chỉ để nhắm vào Darcy. Nhưng anh chàng vẫn chăm chỉ đọc sách. Trong tuyệt vọng, cô thử cách khác, quay qua Elizabeth nói:
Cô Lizzie, tôi muốn thuyết phục cô làm theo tôi, đi vòng quanh phòng. Tôi đảm bảo với cô thật là dễ chịu sau khi đã ngồi lâu một chỗ.
Elizabeth ngạc nhiên nhưng cũng đồng ý làm theo. Cô Bingley đã thành công với đối tượng của cô. Darcy nhìn lên. Cũng như Elizabeth, anh tỉnh người ra vì bị lôi kéo vào cách thức gây chú ý mới mẻ. Anh được mời tham dự nhưng từ chối. Anh cho biết anh nghĩ ra có hai động lực để cùng nhau đi tới lui trong căn phòng. Và nếu anh cùng tham gia, anh sẽ ngán trở một trong hai động lực.
Anh có ý gì? Cô Bingley rất muốn biết anh đang nghĩ gì. Và hỏi Elizabeth xem cô có hiểu anh nói gì không.
Cô trả lời,
tôi không hiểu gì cả, nhưng qua đấy anh ấy có ý kiêm khắc với chúng ta, nên cách tốt nhất là làm anh ta thất vọng là không nói gì hết. Tuy nhiên cô Bingley không muốn làm anh thất vọng về việc gì hết, nên khăng khăng yêu cầu anh giải thích về hai động lực mà anh nghĩ ra. Anh nói sau khi cô cho phép anh lên tiếng.
Tôi không có ý giấu giếm gì mà không giải thích. Hoặc hai cô chọn cách này vì hai cô thân thiết với nhau và có chuyện bí mật cùng bàn bạc với nhau. Hoặc hai cô biết ngoại hình mình trở nên đẹp nhất khi di chuyển. Với động lực thứ nhất, tôi không muốn chen vào chuyện riêng tư. Với động lực thứ hai, tôi có thể chiêm ngưỡng hai cô tốt hơn khi tôi ngồi bên lò sưởi.
Này, anh đã gây cú sốc cho tôi. Tôi chưa từng nghe điều gì kỳ khôi như thế. Chúng tôi có thể trừng phạt anh như thế nào vì câu nói này?
Cô Bingley thốt lên.
Không dễ gì nếu cô chỉ có ý muốn trừng phạt. Tất cả chúng ta đều có thể gây khó chịu cho nhau hay trừng phạt nhau. Cô nên trêu chọc anh ấy, cười cợt anh ấy. Cô là người thân thiết thì phải biết rõ điều này.
Lấy danh dự của mình, tôi xin nói tôi không biết. Xin cô tin rằng sự thân thiết của tôi không dạy tôi làm việc ấy. Trêu chọc, tính khí điềm đạm và sự tinh trí à?
Không, không, tôi nghĩ anh ta có thể thách thử chúng ta ở điểm này. Còn về việc cười cợt, chúng ta không nên tự phô bày khi cười cợt mà không có chủ đề. Anh Darcy có thể tự khen mình mất.
Elizabeth thốt lên.
Không nên cười cợt anh Darcy à? Đấy là một lợi điểm hiếm hoi. Và tôi hy vọng vẫn mãi hiếm hoi, vì tôi sẽ bị thua nặng. Nếu có nhiều mối quan hệ như thế, tôi rất thích đùa.
Anh nói, cô Bingley đã nâng uy tín tôi quá cao, cái thông minh nhất và cái tốt nhất của đàn ông. À không, cái thông minh nhất và cái tốt nhất của những hành động đàn ông. Có thể trở nên lố bịch bởi một người cả đời trước tiên chỉ biết bông đùa.
Elizabeth trả lời, đúng vậy, có những người như thế, nhưng tôi hy vọng tôi không có trong số ấy. Tôi mong tôi không bông đùa quá lố. Những điên rồ, bốc đồng vô nghĩa và bất nhất đều khiến tôi lấy làm vui. Tôi thú thật nên tôi cười cợt những điều này mỗi khi có thể. Nhưng tôi nghĩ anh không có tính ấy.
Có thể không ai có, nhưng tôi đã học hỏi để tránh những khuyết điểm thường bộc lộ thành quan niệm khiến cho người khác đùa cợt.
Những khuyết điểm như phù phiếm và kiêu hãnh.
Vâng, phù phiếm đúng thật là một khuyết điểm. Nhưng kiêu hãnh, khi có đầu óc khá hơn người, kiêu hãnh luôn luôn có chừng mực.
Elizabeth quay đi để giấu một nụ cười. Cô Bingley xen lời. Tôi nghĩ cô đã xem xét xong anh Darcy. Xin cô cho biết kết quả ra sao? Theo như anh Darcy nói, tôi hoàn toàn tin rằng anh không có khuyết điểm. Anh đã tự thừa nhận mà không che giấu.
Darcy phản bác.
Không, tôi không có ý khoe khoang như thế. Tôi có nhiều khuyết điểm,
nhưng tôi mong các khuyết điểm này không phải do nhận thức. Về tính khí của tôi không dám tự tâng bốc. Tôi nghĩ tính tôi ít chịu khuất phục, chắc chắn là không hợp với thiên hạ. Tôi không thể quên nhanh những thói xấu của người khác hay những gì người khác xúc phạm tôi. Tâm tư tôi không dễ bị lay chuyển. Có lẽ nên nói rằng tôi hay phật ý. Một khi cảm nghĩ tốt của tôi đã mất là xem như không thể cứu vãn. Elizabeth thốt lên.
Như thế là một khuyết điểm đấy. Thói phật ý không thể nào xoa dịu được, chính là một phần của tính khí. Nhưng anh đã lựa chọn đúng khuyết điểm của anh. Tôi thật sự không thể bông đùa. Anh được an toàn với tôi.
Tôi nghĩ mọi người đều có một khuyết điểm nào đấy. Một khuyết điểm tự nhiên mà ngay cả một nền giáo dục tốt nhất cũng không thể xóa đi được.
Và khuyết điểm của anh là xu hướng ghét bỏ mọi người.
Và khuyết điểm của cô là cố ý hiểu nhầm họ. Quá chán với cuộc đối thoại mà mình không thể tham dự, cô biên lì chán nản thốt lên.
Hãy chơi nhạc một lúc nào, Luza, cho phép em đánh thức anh Hurst.
Bà chị không phản đối, đàn dương cầm lại được mở ra và Darcy sau vài khoảnh khắc suy nghĩ bắt đầu hối tiếc về việc này. Anh bắt đầu cảm thấy mối nguy hiểm khi đã để tâm quá nhiều đến Elizabeth. Chương 12. Sau khi hai chị em thỏa thuận với nhau, Elizabeth viết thư về cho mẹ, yêu cầu gửi cỗ xe đến đón hai cô về nhà. Nhưng bà Bennet đã trù tính là Jane sẽ ở lại Netherfield cho đến thứ ba, đúng một tuần sau khi Jane ngã bệnh, nên bà không vui khi nghe tin này. Vì thế, câu trả lời của bà là không thuận với ý muốn của Elizabeth. Bà Bennet cho biết không thể gửi cỗ xe đến trước ngày thứ ba, và thêm rằng nếu Bingley và các cô em nài ép thì họ có thể ở lại lâu hơn. Tuy nhiên, Elizabeth nhất quyết không muốn ở lại lâu hơn. Cô không mong muốn nhận sự nài ép của họ. Trái lại, cô ngại người ta nghĩ cô đã xâm phạm cuộc sống riêng tư của họ quá lâu. Nên cô thúc giục James hỏi mượn cỗ xe ngựa của bà Hurst. Sau cùng, hai chị em cho chủ nhà biết về ý định rời Netherfield vào sáng hôm ấy và hỏi mượn cỗ xe. Mọi người tỏ ý mong muốn họ ra về vào ngày hôm sau để Jane có thêm thời gian nghỉ ngơi. Hai chị em đồng ý. Và cô Bingley lấy làm tiếc vì đã đưa ra đề nghị dời ngày. Vì lòng ghen ghét của cô dành cho Lizzie lấn át cả sự thương cảm đối với Jane. Mr. Bingley lấy làm lo lắng khi để cho hai người về quá sớm, nhiều lần thuyết phục cô Bingley rằng như thế không an toàn cho Jane, rằng cô chưa thật sự bình phục. Nhưng Jane đã cương quyết khi cô cho rằng mình nghĩ đúng. Đối với Darcy, đây là tin khá hay. Elizabeth đã lưu lại quá lâu và cô cuốn hút anh nhiều hơn là anh mong muốn. Còn cô Bingley đã tỏ ra không lịch sự với cô và đùa cợt anh nhiều hơn lúc bình thường. Anh đã nhất quyết một cách khôn ngoan rằng bây giờ anh sẽ không để lộ ra bất cứ dấu hiệu nào cho thấy rằng anh cảm mến cô. Không nên tạo ra chuyện gì khiến cô có thể nghĩ đến hy vọng, có thể gây ảnh hưởng đến sự an vui của anh. Cảm nhận rằng ý tưởng này có lộ ra thì những hành động của anh trong ngày cuối cùng hẳn phải đủ sức mạnh hoặc xác nhận hoặc đập tan nó. Đã quyết định theo đuổi mục đích của mình, trong cả ngày thứ bảy, anh chỉ trao đổi dăm ba câu với cô. Mặc dù có lúc chỉ có hai người ở với nhau cả nửa giờ, anh chỉ chú ý đọc sách và không nhìn đến cô. Vào ngày Chủ nhật, họ chia tay nhau. Hầu như mỗi người đều có niềm vui trong lòng. Cô Bingley nhanh chóng đối xử lịch sự với Elizabeth và tỏ lòng quyến luyến với James. Cô tỏ ý mong muốn gặp lại James tại Longbourn hoặc Netherfield, rồi ôm James một cách dịu dàng và bắt tay Elizabeth.
Riêng Elizabeth cảm thấy tinh thần phấn chấn nhất. Bà Bennet đón tiếp hai cô con gái không được nồng hậu cho lắm. Bà phân vân khi thấy họ trở về, nghĩ rằng họ đã quyết định sai lầm khi trở về và tin rằng điều ấy sẽ làm Jane trở bệnh lại. Nhưng ông bố mặc dù chỉ nói ngắn gọn những lời bày tỏ niềm vui mừng, thật sự hồ hởi khi gặp lại hai cô. Ông cảm nhận hai cô thật sự giữ vai trò rất quan trọng trong gia đình. Khi họ vắng mặt, những buổi nói chuyện trong bữa tối kém sinh động hẳn và hầu như không có cảm xúc. Họ nhận thấy Mary như thường lệ đắm mình trong việc tìm hiểu bản chất con người, có vài bình phẩm về đạo đức cũ rích muốn mọi người phải nghe. Catherine và Lydia có nguồn thông tin về lĩnh vực khác. Kể từ thứ tư trước, đã có nhiều việc xảy ra với trung đoàn. Vài sĩ quan đến dùng bữa với ông chú họ. Một binh nhì bị phạt và có tin là đại tá Foster sẽ kết hôn. Chương 13. Khi cả gia đình cùng ăn sáng với nhau, ông Bennet nói với vợ: "Tôi hy vọng bà sẽ chuẩn bị bữa ăn tối nay thật ngon, vì chúng ta sẽ có khách ghé thăm." "Ông có ý gì thế? Tôi chưa nghe ai sẽ đến cả, ngoại trừ Charles Lucas sẽ có thể đến bất ngờ. Nhưng tôi mong là thức ăn gia đình ta đủ ngon để tiếp đãi cô ấy. Tôi không nghĩ cô ta thường được thưởng thức những món như thế ở nhà." "Người tôi muốn nói đến là một người đàn ông lạ mặt." Mắt bà Bennet sáng lên. "Đàn ông lạ mặt ư? Tôi tin rằng ông muốn ám chỉ đến Mr. Bingley. Tại sao thế, Jane? Không khi nào con chịu nói cho mẹ hay cả. Chắc chắn mẹ sẽ rất vui khi được gặp lại anh ấy. Nhưng mà trời ạ, rủi quá. Hôm nay chẳng còn tí cá nào cả. Lydia, rung chuông đi. Mẹ cần gặp Hugh ngay bây giờ." Ông chồng nói: "Không phải là anh Bingley. Đây là người mà tôi cũng chưa từng gặp trong đời." Ông làm cho mọi người ngạc nhiên tột độ và tỏ ra vui thích khi thấy bà vợ và năm cô con gái sốt ruột hỏi han về người đàn ông này. Sau một lúc tiêu khiển với tính hiếu kỳ của vợ con, ông từ tốn giải thích: "Khoảng một tháng trước tôi nhận được lá thư này, và hai tuần trước tôi đã trả lời. Vì tôi nghĩ rằng đây là chuyện tế nhị nên tôi cần chú ý từ đầu. Đấy là thư của anh Collins, người mà sau khi tôi chết có thể đuổi mọi người ra khỏi ngôi nhà này nếu anh ta muốn." Bà vợ kinh hoàng thốt lên: "Ôi, tôi không thể chịu được khi nghe về chuyện này. Xin đừng nói gì về anh chàng ghê tởm ấy. Tôi nghĩ rằng đây là điều vô lý nhất trên đời. Bất động sản của ông lại bị rứt ra khỏi con cái chúng ta. Và nếu tôi là ông, tôi hẳn đã làm điều gì đó từ lâu rồi." James và Elizabeth cố gắng giải thích cho bà về cách thức thừa kế theo thứ tự. Hai cô đã cố gắng giải thích nhiều lần trước đấy, nhưng đây là chuyện vượt quá mức hiểu biết của bà. Bà tiếp tục mắng nhiếc sự tàn nhẫn của việc lấy đi tài sản của một gia đình có năm cô con gái, trao cho một người đàn ông mà không ai đếm xỉa đến. Ông Bennet thừa nhận: "Đây đúng là một vấn đề bất hợp lý. Không có gì xóa được tội của anh Collins khi thừa kế Longbourn. Nhưng nếu bà chịu khó nghe tôi đọc thư này, bà có thể cảm thấy nhẹ người bởi cách thức anh ấy bày tỏ." "Không, tôi sẽ không cảm thấy nhẹ nhõm chút nào cả. Tôi cho rằng anh ta thật là sức sượt khi dám viết thư cho ông, mà lại còn đạo đức giả. Tôi chúa ghét những người dối trá như thế. Tại sao hắn không tiếp tục tranh chấp với ông như cha hắn trước đây?" "Ừ nhỉ, tại sao trong đầu anh ta dường như có một ít đắn đo về quan hệ quyến thuộc, như bà sẽ nghe sau đây." Hunsford, Westerham, Kent, ngày 15 tháng 10,
Thưa chú, mối bất hòa trường kỳ giữa chú và người cha đáng kính của cháu luôn làm cháu cảm thấy bức rứt. Nên từ khi cha cháu chẳng may qua đời, cháu thường muốn hàn gắn sự rạn nứt này. Nhưng trong một thời gian, cháu nghĩ rằng không phải phép với hương hồn cha nếu như cháu có mối quan hệ hòa hoãn với bất kỳ người nào đã mâu thuẫn với ông cụ. Tuy nhiên, giờ đây, cháu đã quyết định về việc này. Vì sau khi được thụ phong vào lễ phục sinh vừa rồi, cháu đã có may mắn đặc biệt được hội đồng bổ nhiệm của phu nhân Catherine de Bort, quá phụ của ngài Lewis de Bort, với lòng hào hiệp và từ tâm. Cử cháu vào chức vụ quý giá là mục sư cai quản giáo xứ này. Nơi đây, cháu sẽ nỗ lực hết mình để hành xử với lòng tôn kính, biết ơn đối với phu nhân và sẵn sàng cử hành những nghi lễ của giáo hội. Hơn nữa, với cương vị là giáo sĩ, cháu cảm thấy nghĩa vụ của mình là khuếch trương và thiết lập ân sủng an bình đến mọi gia đình trong phạm vi ảnh hưởng của mình. Trên cơ sở này, cháu tin rằng việc cởi mở tấm lòng thành là điều rất nên, và theo vị thế là người thừa hưởng theo thứ tự của bất động sản tại Longbourn sẽ được phía gia đình bỏ qua. Nên cháu hy vọng chú sẽ không từ chối cành ô liu của cháu. Cháu không thể an tâm vì đã làm thương tổn các cô nhà đáng yêu, và cũng xin có lời tạ lỗi về việc này, cũng như xin chú hiểu cho rằng cháu sẵn lòng hòa giải với các cô. Nhưng cháu xin đề cập đến chuyện này sau. Nếu chú không quản ngại việc đón tiếp cháu tại nhà, cháu xin phép được đến viếng thăm gia đình ngày thứ hai, 10 tháng 11, lúc 4 giờ chiều. Cháu sẽ làm phiền lòng hiếu khách của gia đình cho đến ngày thứ bảy kế tiếp và sẽ không có trở ngại gì cho công việc, vì phu nhân Catherine sẵn sàng cho phép cháu vắng mặt vào ngày Chủ nhật, miễn là có giáo sĩ khác đảm nhiệm công việc. Với lòng thiện chí và thân thiết, cháu xin kính gửi lời hỏi thăm đến bà nhà và các cô. William Collins. Ông Bennett nói khi xếp lá thư lại: "Vậy là lúc 4 giờ, chúng ta sẽ chào đón vị sứ giả hòa bình này. Xem chừng anh ta là người có lương tâm và lễ độ, nên tôi nghĩ rằng đây sẽ là mối quan hệ tốt, đặc biệt nếu vị phu nhân cho phép anh ta ghé thăm lần nữa." Có một ý gì đấy khi anh ta nói về mấy đứa con gái. Và nếu anh ta sẵn lòng tạo hòa khí như thế, thì tôi sẽ không ngăn cản. James tham gia: "Mặc dù khó đoán được anh ta sẽ chuộc lỗi bằng cách nào, nhưng anh ta được điểm tốt khi bày tỏ ý định của mình." Elizabeth đặc biệt có ấn tượng với việc anh kính trọng vượt bậc phu nhân Catherine và ý tưởng tốt lành trong nghi thức rửa tội, hôn lễ và chôn cất cho giáo dân mỗi khi được yêu cầu. Cô nói: "Con nghĩ anh ta có vẻ lạ kỳ. Con không thể nhận ra anh ta là người như thế nào. Anh ấy có vẻ gì đấy như phô trương. Và anh ta ám chỉ gì khi xin lỗi đã là người thừa kế theo thứ tự. Ta không thể mong anh ta sẽ giúp đỡ, dù cho anh ta có thể. Anh ấy có phải là người biết điều không hả cha?"
"Cha nghĩ rằng không. Cha rất mong sẽ gặp con người trái ngược với suy nghĩ của mình." Thư của anh ta vừa có vẻ nhún nhường, vừa có vẻ lên mặt. Như thế nói lên điều gì đấy? Cha rất nôn nóng muốn gặp anh ta.
Mary nhận xét: "Về cách thức hành văn thì lá thư không có gì khiếm khuyết. Ý niệm về cành ô liu cũng chẳng mới. Tuy thế con nghĩ anh ta đã thể hiện tốt."
Đối với Lady A và Catherine, cả lá thư và người viết chẳng có gì đáng quan tâm.
người anh họ của hai cô không thể nào đến với áo choàng đỏ. Và thời kỳ mà hai cô quan tâm đến những người mặc màu áo khác đã trôi qua vài tuần rồi. Về phần bà mẹ, lá thư đã xóa đi phần nào ác cảm nơi bà. Bà chuẩn bị gặp anh với vẻ điềm tĩnh, khiến ông chồng và các cô con gái đều ngạc nhiên. Anh Collins đến đúng giờ như đã hẹn và được cả gia đình tiếp đón rất lịch sự. Ông Bennett chỉ nói rất ít, nhưng các cô thì luôn sẵn sàng tiếp chuyện. Riêng về phần anh Collins, không cần được khích lệ mở miệng và cũng chẳng cần giữ im lặng. Anh ta khá cao ráo và khá nặng cân ở tuổi 25. Cử chỉ của anh ta nghiêm trang và trịnh trọng, thêm vào đó thái độ rất chỉnh tề. Vừa ngồi không lâu, anh đã khen ngợi bà Bennett có một gia đình thật tuyệt vời với 5 cô con gái, và nói rằng anh đã được nghe rất nhiều về các cô. Nhưng trong trường hợp này thì tiếng tăm còn kém xa sự thật. Anh thêm rằng anh tin chắc chẳng bao lâu các cô đều sẽ yên bề gia thất một cách tốt đẹp. Có vài cô gái tỏ ra không thích lắm cách nịnh đầm này, nhưng bà Bennett vốn thích tranh cãi mà thiếu lời khen, trả lời ngay: "Ông thật là tử tế. Với tất cả tấm lòng, tôi mong rằng việc ấy sẽ thành sự thật. Nếu không thì số phận chúng nó sẽ rất cơ cực. Cuộc đời nhiều khi tạo nhiều hoàn cảnh kỳ quặc." "Có lẽ bà ám chỉ việc thừa kế theo thứ tự." "À, đúng vậy. Đấy là việc khiến cho tôi phải lo buồn. Tôi buộc phải nói như thế. Tôi không có ý cho rằng ông có lỗi, vì tôi biết rằng những việc như thế chỉ là do ngẫu nhiên. Tôi không thể biết gia tài của mình sẽ về đâu khi được thừa kế theo thứ tự." "Thưa bà, tôi rất thông cảm với tình cảnh của các cô em họ và có thể nói thêm nhiều về việc này. Chỉ vì tôi không muốn tỏ ra quá sốt sắng và nông nổi. Nhưng tôi có thể nói rằng các cô có thể an tâm. Tôi luôn quan tâm đến các cô với tấm lòng thương mến. Hiện giờ tôi không thể nói gì hơn, nhưng khi chúng ta quen biết nhau hơn..." Anh bị lời mời dùng bữa ngắt lời, và các cô gái mỉm cười với nhau. Các cô không phải là đối tượng duy nhất mà anh mến thích. Anh xem xét và ca ngợi phòng khách lớn, phòng ăn và tất cả các món nội thất. Việc anh tán dương những đồ vật trong nhà có thể khiến cho con tim bà Bennett rung động. Nhưng bà bị hành hạ bởi ý nghĩ rằng anh xem xét mọi thứ như là gia sản của mình trong tương lai. Anh cũng hết lời ca ngợi bữa ăn tối, và anh xin được biết cô nào có tài gia chánh xuất sắc đến như thế. Nhưng bà Bennett vội vã sửa sai với một ít thô lỗ, cho anh biết gia đình có đầu bếp riêng và các cô không phải dính dáng gì đến nhà bếp. "Anh xin lỗi vì làm bà phật ý." Bà nhỏ nhẹ đáp là bà không hề cảm thấy phật ý. Nhưng anh chàng vẫn tiếp tục xin lỗi một hồi lâu.